hôm nay là lần thứ nhì tôi được cơ hội tự ngộ phi hiện, và chúng ta tiếp tục phân tích về cái đường lối tu thiền dưỡng sinh. Tại sao chúng ta phải tu thiền? Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, sống trong cái cơ thể trưởng thành và thu hút biết bao nhiêu sự động loạn của ngoại cảnh, làm cho chúng ta bối rối và tự cảm thấy rằng mình chỉ có lùi không có tiến. Vì sao? Vì lẽ chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên cái phương pháp tu thiền nó sẽ đem lại thanh tịnh. Và trong lúc chúng ta thanh tịnh, ở nơi nào mới thật sự là thanh tịnh? Khối óc chúng ta được hòa đồng với cả cả không vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự thanh tịnh và thật sự có an ninh, và tâm thức của chúng ta hòa đồng với mọi nơi mọi giới, thì chúng ta mới thật sự yên lặng, tâm thân an lạc. Cho nên phải dùng cái pháp thiền tự mình tìm được khả năng của sẵn có của chính mình, không phải tin nơi một người nào cứu độ chúng ta. Nếu tin nơi một người nào cứu độ chúng ta thì ở trong đây chúng ta cũng có nhiều người tin Chúa, tin Phật, chúng ta rất tin sự cứu độ đó, nhưng mà rốt cuộc cũng chưa thấy được cứu độ bằng chúng ta tìm được khả năng của chúng ta, khai triển tâm linh chúng ta và mở ngũ tạng chúng ta, sống trong cái thức hòa đồng, và chúng ta sẽ không bao giờ sợ mất. Thì chúng ta thấy rằng sự hằng hữu của những vị đó luôn luôn ở trong tâm thức và xây dựng dũng chí của chúng ta để chúng ta tiến tới vô cùng. Với tuổi trẻ ta thấy rõ rằng ở đời nó đã tạo nhiều nghĩa sống và cho chúng ta sống trong cộng đồng của nhân loại, của nhân sinh, và ý chí của chúng ta cũng đóng góp vào đó, và chúng ta bất khuất, bất phục bất cứ tình cảnh nào trở ngại xảy tới cho chúng ta, và chúng ta tìm cách để giải thoát ra chính mình. Mà hiện tại cái tình cảnh quan trọng là cái thể xác của chúng ta. Ai làm chủ? Tôn giáo nói có hồn. Cái hồn là cái gì? Tôi cũng chưa thấy. Nhưng mà nói tóm tắt, nói sáng suốt, tôi có sáng suốt. Từ ở nhà tôi đem thể xác đến đây ngồi, rồi chút nữa tôi đem cái thể xác trở về với một ý chí bằng lòng hay không bằng lòng của tôi, luận xét lấy cái đường đi cải thiện. Nhưng mà tôi minh định rõ ràng những người đi trước phải bước qua cái định luật sanh lão bệnh tử, hiện tại tôi cũng đã và đang vượt. Tại sao? Làm con người có thông minh, có học hỏi, có đầy đủ phương tiện mà không thể bảo vệ sự sống của chúng ta đâu đâu trên mặt đất được. Và chúng ta mỗi người phải giữ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ đó. Cho nên các bạn có thể xác, mỗi người đều khổ, lâu, hàm sanh quý tử, hàm sống sẽ chết. Và sống trong sự gì? Ăn ngủ ý tam đại sự. Làm việc gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Cho đến già, tóc bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta, sự văn minh đã cho chúng ta thấy rồi. Chúng ta hiện tại có cơ hội sống trên mảnh đất văn minh này. Những phương tiện vật chất tiến hóa và để lập lại trật tự cho chúng ta thấy. Chúng ta có máy điện tử, có đủ thứ để sử dụng. Hỏi cái máy điện tử đó ai tạo ra? Khối óc của con người. Thì khối óc của con người chúng ta có không? Chúng ta đang có khối óc vĩ đại, nhưng mà chúng ta chưa biết cách sử dụng lại khối óc của chúng ta. Phải khối óc nhìn nhận Chúa không? Khối óc nhìn nhận Phật không? Khối óc nhìn nhận ma quỷ không? Khối óc tạo thành xe hơi, tạo thành quần áo, tạo thành món ăn hàng ngày cho chúng ta. Trần khối óc là vô cùng khai triển, khối óc là khoa học nguyên lý mà người phàm chưa có ai lường được. Tuy vật chất sắp đặt như vậy, nhưng mà còn chưa đúng. Trước kia chúng ta có cái cách thức lớn, rồi về ngày nay chúng ta có cách thức nhỏ, sau này nó sẽ biến chuyển tới một cái khác nữa. Một chút xíu có thể thâu tất cả âm thanh và phong tất cả âm thanh. Trước kia không có máy bay, ngày nay đã có máy bay bay trên trời. Rồi bây giờ chúng ta nói có người có hồn, chưa ai thấy hồn. Chúng ta tìm ra lấy cái gì để chứng minh cái hồn? Vậy thì chúng ta đang ngồi đây với cái gì đấy? Với cái hồn sáng suốt. Vừa nói là vừa thông cảm. Nếu không cần cái hồn thì chúng ta có thể bước vào trong nhà xác, nhiều xác chết đứng dậy ra đây ngồi nói chuyện còn hơn. Mời chúng ta đến đây ngồi để bàn luận, để tìm cái giải pháp thăng triển cho tâm linh, để đóng góp cho chung ở tương lai. Cho nên cái phần hồn chúng ta quan trọng. Phần hồn chúng ta là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Cho nên ở thế gian hay nhầm lẫn, tưởng là thể xác là chủ của phần hồn. Thể xác tạo sống sông mê, tạo ngoại cảnh, tạo sự hình thức tốt đẹp ở bên ngoài, rồi tạo sự mê lầm, rồi tạo ra sự cạnh tranh giết chóc. Cái kỳ thật cái hồn không có tạo điều đó. Hồn là phần sáng suốt, phần diễn quan, diễn hình, vô cùng tiến hóa, tiến hóa. Cho nên con người luân hồi, rồi chúng ta dồn cây cỏ ở thế gian nó cũng đang phát triển. Nó đang chấp nhận cái hoàn cảnh đó, và nó đang thăng hoa, chịu đựng, cũng như người đời. Thì các bạn dồn cái cây, nó đang chịu đựng được quá quá sinh sống. Nó đứng sững sờ đó mà nó chấp nhận, nó học được cái nhận. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Đi đi lại lại cũng học nhận. Tôi mang lòng, tôi không chịu, nhưng mà tôi phải chấp nhận. Nội cái ăn ngủ nghĩa tam đại sự hằng ngày của các bạn là các bạn phải chấp nhận, không có thể từ chối được. Tôi không ăn được không? Tôi không ngủ được không? Tôi không đi bài tiết được không? Tôi giữ lấy được không? Không, không khả năng. Cho nên cái định luật đó nó qua trong cái cơ tạng chúng ta, để cho chúng ta có một cái tâm thức sáng suốt hơn, hiểu mình nhiều hơn, hiểu khả năng sẵn có thanh tịnh của chính chúng ta. Mà chúng ta quên đi, tưởng là ông Phật thanh tịnh, tưởng là Chúa thanh tịnh, tưởng một vị thánh thanh tịnh, còn ta là lu mờ. Vì sao? Vì ta không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Nếu mình biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì mình sáng suốt từ lâu. Đã có từ lâu, hằng hữu từ lâu trong tâm. Nếu các bạn không có sự sáng suốt hằng hữu, các bạn đâu có nghe được những sự truyền cảm mà tôi vừa phân tích trong tâm linh các bạn. Mà trong đó các bạn có, các bạn mới nghe. Còn không có, không bao giờ các bạn ứng trong tâm linh được. Cho nên chúng ta có hằng hữu trong thâm tâm chúng ta, mà chúng ta quên chúng ta là quên cả trời đất, quên cả cha mẹ, quên cái tình thương của đồng loại, thì chúng ta trở nên vờ vờ. Mà chúng ta biết ta rồi thì chúng ta sẽ biết tất cả. Cho nên cái tu thiền là trở lại với chính mình, vun bồi cái chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, khai thông ngũ tạng của chúng ta bằng thanh khí điển của trời đất sẵn có, không phải đi mua và đâm tiền mà có. Cho nên trời đất đã ân ban cho chúng ta vô cùng và thương yêu chúng ta vô cùng. Chúng ta là con của một nhà đấng tạo hóa nhỏ. Trẻ lớn người nhỏ đều hít vô và thở ra để sống, đồng chung trong một nhịp thở cái càn khôn vũ trụ. Chứ không phải cái ông vua đó là ông không cần hít thở, ông cũng sống. Ông cũng hít thở như người ta. Con thú nó cũng hít thở như ta. Nó biết tình thương, nó biết yêu thương, nó có vợ, có chồng, nó có sự đùm bọc bảo vệ cho gia can của nó. Chúng ta cũng phải. Thế vạn linh đồng nhất thể là vậy. Tất cả đều là quy một. Nhưng mà người đời phân cách, làm được chia rẽ, phân cách. Như đồng hạng với nhau, cũng như tôi học cao hơn, anh học thấp hơn, trình độ tôi hay hơn, anh dễ hơn. Nhưng mà hai người cũng đồng học và để kiến, và cũng đồng thấm nhuần trong cái sự khổ, trong cái định luật sanh lão bệnh tử, mình biết mình ở đâu trên đây rồi sẽ ở đâu. Đó, chúng ta xác nhận rõ, chúng ta gian sanh xuống thế gian, chúng ta đã học. Thì không bằng lòng sống trong cái thể xác yêu eo hẹp này. Rồi chúng ta lớn lên, chúng ta tạo ra gia can, rồi chúng ta sẽ êm lềm sang. Muốn ở lại thêm một phút cũng không được. Hỏi đi đâu? Đó, là chúng ta vừa vừa. Và bây giờ chúng ta có cơ hội lập lại trật tự chính mình và biết được cái nguyên lai của chúng ta và sau này chúng ta đi đâu. Hỏi chúng ta nên làm không? Chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta để khai thác lấy cái nguyên năng trù xuống trong nội tâm nội thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta cần phải xin ai nữa? Chúng ta có khả năng, không tốn hao tiền bạc, không mất thời giờ và tăng gia sức khỏe. Tuổi trẻ càng ngày càng tươi đẹp, càng thích thú, càng hoa đồng, càng thương yêu nhân loại, càng xây dựng đúng mức. Thì cái quả địa cầu và xã hội sẽ thống nhất. Còn người lớn nó biết sử dụng khả năng sẵn có và cái quá trình để chịu đựng thế thiên hành đạo, làm cha làm mẹ, biết đạo lý hơn, qua cơn nhồi quả, học khổ, rồi đem đánh góp cái quần chúng trước khi chúng ta ra đi. Đúng trong định luật vay trả rõ ràng, văn minh đờ đạo, tại sao chúng ta không làm? Tôi là người cũng ở trong thế kỷ này, từ tuổi trẻ cũng ngỗ nghịch bất chấp, học đạo gì rốt cuộc cũng không chấp, mà nghiên cứu tới thì thấy té ra cái chuyện chéo cầm và không giải thoát được. Cho nên tôi mới tìm cái phương thức, và tôi đã học được một cái phương thức. Hiện tại tôi đang cống hiến cho quý vị đây là phải tự hành và tự tin lên mình, khả năng của chúng ta có thể làm được những cái điều cao siêu vượt mức của tâm linh hiện tại. Vì sự dày công và tìm hiểu đó, tôi thấy rằng tuổi trẻ của các bạn cũng như tuổi trẻ của tôi, và tới ngày nay tôi cũng đi vô cái giai đoạn thành niên, thì cũng khác gì những vị thành niên đang đối diện với tôi. Thì cũng trong một cái chương trình tiến hóa, chúng ta trong một cơ hội đồng hành tại thế. Phần hồn của chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta đầy đủ để học hỏi, đầy phương tiện để tiến hóa. Khổ sau cái khổ sung sướng hạnh phúc chờ đợi. Cho nên tuổi trẻ bây giờ phải đi học, phải làm việc rất nhiều, sau này mới đổi được như con này. Chứ không phải hưởng đó, các bạn đâu có hưởng. Khổ lắm, người lớn cũng phải lo cho tuổi trẻ, cũng là khổ. Chúng ta đồng hành trong khổ, tương lai chúng ta mới đạt được hạnh phúc đời đời trong nội tâm. Cho nên cái phương pháp tu thiền của phương pháp của chúng tôi là thức tạng ở trong cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, phù hợp với khoa học hiện tại. Và cái khoa học quyền bí trong tâm thức của chúng ta tiến triển thay đổi liên tục, nếu chịu tự an định tâm thiện thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng sự tiến triển đó nó không làm cho ta chán ngán trong cuộc hành hương hiện tại. Vì tôi thấy tôi tu, tôi được tiến bộ, tôi thấy cái quyền vi cao siêu trong nội thức tôi thấy cái tiền kiếp của tôi, và tôi nhận định cái tương lai sẵn có của tôi sẽ đi đến đâu, và tôi thấy nhiệm vụ đang sống trong quả địa cầu này tôi phải làm việc gì, hòa hợp với chúng sanh, tự hành tự tiến. Và tôi thấy rõ lịch sử của Đức Phật đã làm gì. Chính Ngài là tôi. Ngài cũng mang sắc thân tứ đại như tôi, mà Ngài tin được khả năng của Ngài, và Ngài tự tu tự đạt. Chứ Ngài không nhờ ông thầy thiền ở trong chùa. Ngài ra rừng tu với thú dữ. Với tuổi trẻ tôi đây, tôi xả thân với đại chúng, biết bao nhiêu nghịch cảnh nó đang soi bói trong tâm hồn tôi và xây dựng cho tôi. Và nếu tôi chi vị trí tôi giữ lấy phần thanh tịnh học nhẫn thì tôi sẽ đạt được sự sáng suốt. Thì Đức Phật cũng vậy. Nếu Ngài ở trong cung Nga Mỹ Nữ mà Ngài tu thành đạo, Ngài cần gì phải đi ra rừng tu? Chúng ta là người đang ở trong rừng, chúng ta tu tại thiền, tu ngay trong gia ca, tu ngay trong trường học, tu ngay trong mọi sự thiếu thốn động loạn, và chúng ta giữ sự thanh tịnh đời đời bất diệt. Thì chúng ta tự giải thoát được của chúng ta. Chúng ta đã bỏ quê hương đi, người nào cũng đọc rồi. Rồi chúng ta muốn khôi phục, muốn trở về quê hương không? Mọi người trả lời, tôi sẽ trở về. Mà trở về với khi chúng ta, với trật tự sẵn có của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tu hòa hợp với sự trật tự cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sống trong nhân loại. Chúng ta có một quốc gia lớn rộng hơn, để tình thương và đạo đức. Chúng ta giữ cái trí nhớ thôi, để trở về với đất này, với tình thương của nhân loại đã đóng góp cho chúng ta. Cả thế giới để hướng về người Việt Nam bị nạn đau khổ. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta thành đạt, chúng ta làm gì? Chúng ta biết rõ là một giọt nước tôi không hưởng được, uống rồi, vay rồi tôi phải trả. Vậy sự kết quả của tôi để làm gì? Để đồng góp chúng sanh tương lai. Cho nhân loại ở tương lai. Vì tất cả đã vì tôi sẽ vì nhân loại. Tôi đang mượn của tất cả. Tôi phải trả cho tất cả. Tôi mới xứng đáng là con người. Tôi mới xứng đáng là một học viên có càng không vũ trụ. Tôi không phụ một ai. Tôi chỉ học dẫn để tiến hóa tới vô cùng. Cho nên tôi không thu luyện đạo. Thì do ý chí của hành giả mà thôi. Không có lệ thuộc bởi ai. Cho nên cái đằng này chúng tôi không có tôn giáo nào. Chỉ có một tâm linh của một người đã thành đạt. Và truyền cảm cho những người khác. Tự đi và tự nhiên mà thôi. Và nó không bao giờ bị lừa gạt. Tìm ra các bạn đi. Rồi các bạn sẽ có. Không nên tìm Chúa, tìm Phật, mất Chúa và mất bạn luôn. Cho nên khi mà chúng ta biết ta rồi, biết tất cả. Vì khối óc đã xác nhận tất cả, thì chúng ta trở về an ngữ trong khối óc của chúng ta. Thì chúng ta sẽ tìm ra tất cả những sự mong ước đại đạo khai minh tâm thức. Đó là nguyên lý chư đầu và bất diệt. Cho nên hôm nay tôi đã có cơ hội tái diễn quý vị nơi đây. Thì không nhiều gì hết, tôi mong rằng quý vị tuổi trẻ như tuổi lớn sẽ đặt nhiều câu hỏi. Vì những câu hỏi đó sẽ đóng góp và xây dựng cho chung. Sự thắc mắc của chúng ta phải được giải tỏa. Và phải chung họp để tìm kiếm giải thoát cho tâm linh. Trong sự mơ mịt. Trong tâm thức hiện hữu. Và để khai minh cho tương lai chờ đợi. Tôi ước mong quý vị đặt nhiều câu hỏi cho tôi. Tôi sẵn sàng phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của mình.
Kính thưa Thầy, hôm con gặp chuyện Thầy, con có thưa với Thầy là chồng con làm chiếu minh mà không chịu soi hồn. Thì Thầy có nói với con đi rồi mà. Thưa Thầy, con thắc mắc câu này vì trước đó chồng con không cho con soi hồn. Thì con có điện thoại cho Thầy ở Long Beach City. Thì Thầy nói là nếu không cho soi hồn thì cuốn gói đi. Nhưng hai ngày sau Thầy chuyển thì chồng con lại cho con thiền đàng hoàng trở lại. Vậy nhờ Thầy giải thích cho con câu con đi rồi mà. Như vậy theo lý Thầy, con phải đi để đời sống tâm linh con không bị ngăn trở. Xin Thầy diễn giải cho con.
Con phải dứt khoát, con hướng về con nguồn tâm linh để tu. Con dứt khoát như vậy con cũng có thể cứu chặn cùng chồng con được. Con phải có lập trường. Người tu dứt khoát phải có lập trường. Chứ con cứ vương vấn mãi thì chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi, không có tiếng. Tu về vô vi là bước vào biển giới thanh nhẹ, chứ không còn ôm sự trầm trực thế gian nữa. Thì nó nhanh hơn.
Kính thưa Đức Thầy, mẹ con mất từ lúc con còn nhỏ, và hiện giờ con có cảm tưởng có một người bạn đạo nhỏ tuổi hơn con là hiện thân của mẹ con. Có thể như vậy không? Xin cảm ơn.
Cái đó không chắc, nhưng mà đã có cái luồng cái từ trường hai bên thích hợp cảm nhận như vậy, thì sự thật nó không phải như vậy.
Thưa Thầy, đang lúc thiền, một lúc thì thấy một chấm sáng dưới con mắt phớt qua trong một giây. Đó là gì?
Đó là do soi hồn. Có thành có kết quả, soi hồn có kết quả, nó xẹt qua đúng sáng. Cố gắng làm được, sẽ được.
Câu hỏi tiếp, trong lúc thiền nhớ đến Đức Thầy hay là nhớ đến Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu? Tự nhiên, người con nổi giận lên trong giây lát rồi cảm thấy trở lại bình thản.
Cái đó trong mình con giận trượt, còn yếu, thanh lọc nó đi. Không có vụ đó khi mà tưởng đến người thanh nhẹ, không bao giờ mà nổi da gà đó. Đó là trượt, nó nổi da gà, được thanh lọc, nó hết.
Dạ thưa thầy, tại sao mà khi ngồi thở pháp luân hoặc là ngồi thiền thì thỉnh thoảng ở giữa trung tâm chân mày của con có một vòng tròn sáng màu tím đi ra rồi biến mất, thỉnh thoảng thì có màu xanh lá cây, đó là
màu xanh lá cây là tốt, màu tím là có sự lo âu chưa giải quyết được.
Thưa thầy, lúc con tĩnh tâm tự nhiên viết ra một bài thơ, nhưng khi viết tự nhiên khóc, có phải lúc đó bên trên đang dạy đạo không?
Không, cái đó là nguồn điển mình hội tụ. Những bài thơ nào mình viết ra cũng đang dạy mình, rồi gỡ rối cho chính mình mà thôi.
Còn con, tại sao mà trước khi con lên đây thì con luôn quá sáng luôn? Nhưng mà
rồi đây em
hết
chung. Ở trong đời gia đình vô duy, nhưng mà nó không tâm con có gì lo nữa là gia đình vô duy. Để lúc nào con đứng cũng phải mạnh, nhưng mà luồng điểm gia cảm và bản kiến thì con được không áp, không có gì tốt.
Thầy Vân, thầy để nói về cái siêu văn minh.
Siêu văn minh là con người có cái hộp. Hồn với xác mình đã nhầm lẫn. Hồn là chủ của cái xác, hồn là nằm cốt của hữu vi. Thấy không? Cái hồn nó là siêu thanh nhẹ. Cái xác là cái hữu vi. Cái vô vi là cái hồn. Cho nên cái trí khôn của các bạn bây giờ đó là thành thức của phần hồn. Sáng suốt. Thấy chưa? Cái đó nó là siêu văn minh. Khi mà kết tập thanh điển, sống hẳn vào trong thanh điển rồi, đó là siêu văn minh. À, cái siêu văn minh con người ngồi nói chuyện nó dễ hiểu lắm. Còn cái mà chưa đạt tới siêu thì phải cắt nghĩa rất lâu. Siêu văn minh là cái tâm thức nó gặp là nó ngộ. Sống vào tâm thức nhớ là cái gì cũng chuyển được. Được siêu văn minh. Cái bây giờ nó phải có thể. Phải làm, phải hiểu diễn lại cái kia nọ cho họ coi họ mới chưa. Phải làm đủ thứ cho họ mới hiểu. Không, không hiểu. À, một cái siêu nó khác. Cái kiểu điểm là nó phải cỡ. Nó dễ bàn bạc lắm. Cỡ mở và dễ bàn bạc.
Thầy con có hỏi thầy một cái vấn đề này nó gì? Đời một chút xíu. Dù hai vợ chồng cùng tu. Nhưng mà ví dụ vợ mình có quyết chí hay là chồng quyết chí thiền trong một thời gian nào đó khoảng chừng 2 tuần lễ thì có sự khác biệt rõ ràng, hay là chồng còn ham ngủ hơn vợ, muốn gần vợ đủ thứ hết, thì mình là người đi trước, mình có bổn phận phải xuống hòa đồng với vợ, nếu là vợ ăn thì mình cũng ăn theo, từ từ thiền dẫn vợ lên, hay là cách thứ hai mình dẫn những thân cao, mình dẫn mình cũng không ăn nữa, gắn đường mình đi cho vợ theo mình, mà mình có thể thách lấy sự mai rủi đâu, thì vợ nó chán mà nó phản đối.
Thế này,
cái nào mà
theo tôi thấy, con người phải có sự tin tiết, sự tin lực. Biết mình làm hữu ích cho cả hai thì nên làm. Mà biết mình làm mà hại cho cả hai thì không nên làm. Nghe rõ không? Bây giờ hữu cả hai là tôi là người chồng. Tu thì sau này cứu vợ tôi. Cứu tôi và cứu vợ tôi. Thì nên làm. Mất đi như thời giờ, mất đi như tiền của tôi thì thay. Chúng tôi là người làm được. Hồi đó tôi tu, bà Tám không hài lòng. Hỏi bà Tám đâu có hài lòng. Nhưng mà tôi nói 10 năm sau, bà sẽ hài lòng. Rồi lần lượt kia bà. Bà cũng mới tu đây, chứ bà cũng phải tu chứ. Thấy không? Mà thời gian cứ chờ đợi cho bà thích chắc. Mà trong con đường của tôi là bao nhiêu người tới tìm tôi hàng ngày. Đáng lẽ tôi kiêu hãnh lắm. Thích chờ đợi. Rồi bà thích giác để học tập. Bởi vì cái tâm độ được mức nào hay mức nào. Mà tùy thức của người, mình không có thể ràng buộc. Nhưng mà sự cương quyết của mình là cứu độ cả hai. Cho nên tới ngày mà bà biết tu rồi, bà thấy bà sung sướng hơn nhiều. Thì tới ngày này mới biết là có giá trị. Còn trước kia tôi bị chửi, bị này, bị kia, nó bị đủ thứ, anh cũng. Bởi vì con đường chúng ta vạch hữu ích cho cả hai, rồi đời đời cho cả hai nữa.
thì tôi nên làm. Tôi đâu có phải phụ vợ phụ con. Cha đâu có phụ vợ phụ con, đâu có phụ đứa cha. Thấy không? Ngài làm cho cái việc hữu ích đời đời thì Ngài có biết không? Mình có khả năng làm việc hữu ích cho đời đời mà mình không chịu làm sao được? Rồi ai nhảy vô đâu giúp cho vợ mình? Ai là người thật sự yêu vợ mình? Ai là người thật sự yêu con mình? Thấy không? Mình là người thật sự yêu vợ yêu con thì mình phải làm cho vợ con nó học chứ. Anh nghĩ đi điều nào đi. Đâu có phải suối bậy, không có suối bậy. Nhưng mà người đời họ tham dục này thì cái nào họ nói suối bậy, nhưng mà sự thật không có suối bậy. Hồi trước ông Thích Ca ngồi ông tu đâu, thằng bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân là ai tin nó được. Sai thế như là ai thần tới trước nó không được. Nhưng mà vì lầm từ đi, Ngài cứu luôn tất cả binh lính và đại thần của Ngài. Cái gì một lần một việc, tu. Thì con đường lớn rộng tại sao không đi, đi dưới đường hẹp. Thì bây giờ cái tuổi của chúng ta được bao nhiêu năm rồi. Mà cứ chảy mãn vì lý do này, vì lý do kia, vì lý do nào. Rồi, giúp ai cứu chúng ta. Ai cứu vợ ta, ai cứu con ta, ai cứu ta. Hỏi câu hỏi cuối cùng. Không ai. Họ nói được là không có giúp được. Bây giờ mình, người có khả năng giúp mình giúp. Không nghe cái sự bàn luận của thiên hạ bằng sự hoạch định sáng suốt của mình và của người sáng suốt đã đi mấy ngàn năm rồi, tôi không nghe nhiều trong hai một. Cái ý chí nam nhi thì nó phải xây dựng cho bây giờ làm sao? Bây giờ ai giúp mình, thằng bản thân giúp mình được không? Nó là giúp hết nói được không? Tình của tự Phật. Cái tình nó còn quý hơn tình vợ chồng. Tình vợ chồng nghĩa lý gì? Tình vợ chồng là bắt cầu thôi. Không có nghĩa lý gì hết á. Cầu tạm như thôi. Cái tình, tình siêu giác đời đời. Tình nó quan trọng. Tình vợ chồng thế gian nghĩa lý gì? Mượn cái đường để tiến. Ông chặt bà chặt ông để tức là tiếng như thế, mượn đường để đi, muốn tìm siêu giác đời đời, tình có quan tâm, không bao giờ bỏ được. Tình đã biến về đại chúng mà. Mỗi người đều là người yêu của đại chúng, không phải người yêu của một cá nhân. Khác lắm, nhưng cái tu này nó sẽ hữu dụng đời đời lại cho.
Của người tu thanh nhẹ thanh tịnh thì mới chịu hòa với mọi người. Mà người tu còn động không chịu hòa, không chấp nhận. Còn người tu phải trở về cái dung điểm thanh tịnh là bằng lòng hòa với mọi người và học để tiến. Thì không có cái sự công cao ngã mạn. Thấy không? Ở đó là cái dung điểm cũng đang bước vào thanh tịnh để tiếp tục bước cho nó thật sự thanh tịnh. Thì mình thấy rằng chắc mình cũng không có. À, mà cái tình thương thì luôn luôn tràn ngập. Khi nó tràn ngập rồi cũng như không có tình thương. Đi tới chỗ vô thức. Mà cái vô thức đó để làm gì? Vô thức mới tận độ. Vô thức nó trên cái thức. Chúng sanh giỏi nhất là đi tới cái thức. Mà mình đi trong vô thức là mình thấy rõ cái thức nó sai ở chỗ nào. Mà mình mới tận độ người ta được. Cho nên cái bài học nó phải đi trật tự như vậy. Rồi có đứa nhìn cha không có điện. Thì ta đi trong vô thức làm sao ta có điện. Mà cái điện đó là điện bao trùm hết. Mà cái điện mà mình cảm nhận được là cái điện của mình xuất ra thôi. Còn cái điện của bên trên đang độ ta thì đâu có thấy. Thấy không? Đó là vô thức nhưng mà nó có tần số của nó. Nó có trật tự của nó. Nó có luật lệ của nó. Trong chỗ thanh nhẹ. Thì con nói cái căn nhà này không có điện sao? Nó đâu có điện. Làm cái nhà này làm gì có điện. Nhưng mà khi mà con hiểu được á. Cái nhà này cấu trúc ở đâu. Bởi trí không của loài người. Rồi con mới tri tầm. Trí không là người do đâu mà có. Phải không? Nó ở trong cái nguyên căn của điện. Rồi đi tới cái thức trước, rồi đi tới vô thức, rồi mới đi tới đại thanh tịnh. Thì nó cũng từ trong cái nguồn gốc đó mà biến hóa ra đây, là cái công chuyện nó đã có từ lâu. Mà mình nói không có điện à. Là chính cái điện của mình mới tới tình số đó đâu. Mà bây giờ mình đi tới vượt khỏi tới cái vô thức vô điện rồi. Đến lúc đó mình mới thấy cái giá trị của bên kia. Chưa tới bên kia không có thể nói được không có. Những cõi lớp như này có tầng nặng, tầng nhẹ. Tầng nặng là khi nó tới, ào, nó lên trên đầu mình. Làm nặng ngực. Đó là cái tầng điện nặng mà từ cõi âm đem qua. Rồi cái phần thanh là nó tự thức, tự tiến, cái đó phần thanh. Phần thanh nó chỉ rút thôi, tới nhìn mặt một cái thấy nhẹ, mà nó khỏe. Tại sao tụi con nhiều khi nghe cái âm thanh của thầy nói chuyện, tụi con thích nhắm mặt, để chi? Nó có cái sự tương giao và nó rút, nó thanh nhẹ, nó rút nó đi lên. Cảm thấy con người nó lăn lăn. Đó là tụi điểm diễn giới của nội tâm của mỗi hành giả đã tương ứng với nhau nó mới đi lên vậy. Đó. Rồi còn phải đi tới cái chỗ vô thức nữa, không có điểm gì hết. Mở mắt cũng thấy tôi đi vậy. Nhắm mắt cũng thấy tôi đi, đi tới chỗ vô thức rồi. Còn cái kia tôi thấy nhắm mắt tôi mới thấy ánh sáng, tôi cảm thức cái này kia nọ, tôi hình ảnh tiên Phật. Đi tới cái chỗ mở mắt, thấy rõ. Mà ý chuyển nó phải ta. Thì ta là cảnh, cảnh là ta, không có cái gì. Lúc đó tôi mới thật sự là ổn định. Đừng thấy mọi người là mình. Nó nhẹ nhàng tới vậy rồi. Cho nên, cái trình độ mà xây dựng được cái tình thương trong tâm, cái người đó không bao giờ khổ. Nó trở về với trợ Phật, nó trở về với quy nguyên căn của nó. Nó chỉ thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải thương được ích kỷ. Thương người này bỏ người kia, cái đó là cái lòng ích kỷ. Không có phát triển nào. Về đạo không? Về đạo cũng không phát triển. Thương tất cả, mà muốn thực hành thương tất cả thì mình phải khai thông tất cả những cái gì mình có, cơ năng mình có, mình phải am hiểu, am tường trong cái cơ năng sẵn có của chính mình. Cho nên có cái pháp tu là nó khai mở những cái gì trong ta để nó cảm thức, rồi lúc đó nó mới nhận định rõ ràng, nó ngồi đây nhưng mà nó phân tâm cho đối phương, nó sống hẳn với hoàn cảnh của đối phương. Thì nó mới chỉ rõ cái đường đi cho đối phương. Cho nên người tu phải thực hành, cho tu về lý thuyết không bao giờ đạt. Nói là một chuyện, nhưng mà cái tâm hồn trong này lục căn lục trần, nó biến dạng, nó phá khoái chủ nhân ông đâu có biết. Mình đừng nói chuyện với vợ chồng ngon lành chặt gây lộn. Đó là lục căn lục trần nó phá đó. Thế không? Khi mà mình xây dựng được lục căn lục trần đồng tu đồng thức rồi, là không có chỉ phá. Chỉ có bỏ công ra xây dựng, mà để chiến, lục căn lục trần nó cũng lo phần tiến cho nó, phần hồn cũng lo phần tiến cho nó. Đó. Vạn linh cũng đang đòi hỏi sự tiến hóa, nếu nó không tiến hóa nó có màu sắc để làm. Màu sắc là cầu tiến đó. Mình còn sáng dậy, mình còn xem cái mặt coi sạch sẽ không, đẹp không, lịch sự không, đó là mình cầu tiến đó. Thì tâm hồn của chúng ta cũng đang cầu tiến hết. Cho nên vạn linh đang cầu tiến, cho nên chúng ta phải mở đường cho mọi người đi tới sự cảm thức với họ và tự tiến, thì cái đó mới thấy giá trị của nội tâm. Cho nên giữa con người và con người trong cái thời buổi này là đã bắt đầu thay đổi rồi, luôn cả không khí cũng đã thay đổi rồi. Cho nên con người với nhau gặp nhau nói về triết lý, nói về tu học, nó dễ thông cảm hơn hồi xưa có thật. Hồi xưa là nó chỉ hướng ngoại và nó thấy cái gì mà nó thích thú, chơi đi ăn nhậu rồi nó thích. Còn nó biết cảm thức về tâm hồn của nó là cũng do cái không khí của trời đất nó thay đổi. Mà do đâu đã làm? Do nhiều người đã gặp sự đau khổ mà hướng về khỏi trên để tu. Và bên trên cũng đã chiếu xuống thế gian. Thì hai cái nghiệp đó nó hòa với nhau và nó cấu trúc một cái cảnh siêu nhiên mới, để tạo cho tâm hồn con người có cơ hội tự theo dõi hơn. Anh nghe cái pháp mà tự tu tự đắc và không bị lợi dụng á, thì ai cũng thích. Vì hồi nào giờ bị lợi dụng nhiều, vô phép để làm ăn cho có tiền, rốt cuộc có tiền rồi bị tình gạt, bị tiền gạt, đó, rồi tạo địa vị cũng tự mình gạt nữa. Người ta đã bị gạt nhiều kiếp trong trong lịch sử, ngay sách vở trong trường, đọc mà thanh tịnh một chút là thấy bao nhiêu kiếp người ta đã bị gạt. Thì vì cái nào mà họ tự nắm được là tự nhiên họ quan người ta đi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi quả quyền lý và pháp này là mình cứ việc cố gắng tu trong thanh tịnh và nói ra những sự thật tại. Tôi tu, tôi đạt như vậy và tôi thấy như vậy tới đó thôi. Ngoài ra, cao siêu hơn nữa tôi chưa thấy, tôi chắc chắn là tôi sẽ thấy. Vì trước kia tôi ngu muội, tâm tối tôi không thấy, mà ngày nay tôi tu, tôi mở ra tôi được thấy. Thì tương lai mà tôi chịu tu nữa thì tôi sẽ thấy nữa. Mà thấy trong sự thấy nó thấy cái thấy chứ tôi không có thể là đồ ra mà nói chuyện phong thần, tiên cảnh, Phật đồ nói láo mà tôi chưa đi tới, không được. Tôi phải thấy. Tôi phải thấy những gì thay đổi trong tôi. Và tôi đang nắm được gì để tôi tin. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là mỗi người phải tự tu hay tự tiến. Còn cái trong chỗ chị em tu học ngồi trao đổi với nhau đây là trao đổi cái luồng từ quan của trong mình đã dọn sạch. Cũng như căn nhà con dọn sạch vô nhà thấy có thanh khí. Mà căn nhà để bề bộn dơ giấy vô nhà thấy nó nặng trược. Còn thấy không? Khi mà có thanh khí cũng không khác gì trong tâm chúng ta làm pháp luân thường chuyển hàng đêm là chúng ta dọn rồi. Thì sáng nó phải có cái từ quán. Đối diện với người ta mình chào một tiếng họ thấy là vui. Mình không có bị bực bội nữa. Đó. Cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lập, hàng ngày thanh lập. Rồi đi tới hàng giờ thanh lập là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Lúc đó là hàng giờ được thanh lập. Với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên. Thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng thì cậu thích đi nhảy đầm, đi chơi. Bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, nó rút đi. Cậu thấy phải, cậu đi chơi. Mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền, hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà chỉ tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi. Thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết. Bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng thượng. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa. Nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc và tâm linh mình được cởi mở, thay vì ở trong cô chấp, mê chấp. Tại nên cái phương pháp này, nó chứng minh rõ cái chiều hướng con người đi xuống khi mà nhập xác, làm con người tại thế, thì nó đâm đầu đi xuống, trật cửa mình mẹ nó đâm đầu đi ra, nó hướng hạ, thì nó ra thành con người nó chỉ nhìn cái cảnh đây là không có nhìn được cái cảnh bên kia. Nhưng khi nó nằm nó ngủ nó thấy nó xuất ra lại thì trong lúc nó mở ác nó nhẹ nó mới thấy được. Mà khi nó mà càng ngày càng lớn rồi hướng ngoại rồi cái mở ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi. Là nó hướng hạ nó bị kẹt, bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Rồi lớn lên rồi vợ chồng này kia nọ gia can trói buộc thêm nữa, kẹt một cục. Rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp. Cho nên mình kêu chánh pháp hay là tà pháp rồi đó, như vậy. Cái chánh pháp này làm sao? Thứ trực lưu thanh. Cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó? Nó có cái sở hộ, thanh lập. Rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trượt mà nó đã thâu từ nhiều năm khi nó giáng lâm xuống thế gian. Từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ. Thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng. Thì thiền định nó xuất ra. Nó xuất đi lên. Đó. Còn hồi trước á là nó thâu vô. Rồi nó cảm thấy thích. Thích thì nuôi cái ấm ức. Ấm ức nó nắm, nóng nó tạo dục. Tạo dục nó xuất ra. Được phá hoại cơ tạng. Mà bây giờ đi, mình đi trở lộn vô. Đi lên. Giải tiến. Thì nó thường trụ. Nó trẻ trung ra. Và cái hồn nó quy hồi trở lại. Khi lúc nó xuống cách nào thì thành nó đi trật tự trở lộn về với nó. Lúc đó là đi lên luôn. Đó. Nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa. Mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là thứ trực lưu thanh. Nó mới gọn ghẽ trở lại. Quy nguyên cái thánh thai. Đúng lúc nó giáng lâm xuống thế gian sao. Thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao? Phải vậy không? dạy công ở trong gì, ở đời thì mình phải có cái hạnh tu, và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học, nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh, nóng nảy lập được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ni từ trí, kể cả bông hoa, miếng ta ti mình đang ngồi đây mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình mới học. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy đấy nè. Cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày 12 tiếng đồng hồ, mình muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về trung dung thì mình được giải thoát, mà mình là theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị gạt hết. Và mình hướng thượng thì đi về về cái nguyên lý trung dung, không có bị gạt, không có bị kẹt. Có chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình, thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về, cái mình có cái pháp niệm Phật, nó phải đỡ, nó mới trung được. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt, rồi để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đâu. Tôi phải tu, tôi phải hành, và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo rõ ràng, mình nói láo không đúng. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài, nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông Tiên vậy, ông Phật vậy, ông Thầy vậy. Rồi rốt cuộc rồi mai cũng bị nhiều chuyện đó là mình bị gạt rồi. Thế mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây. Và mình sống tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó, mình chứng minh, mình thu về rõ ràng. Và mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về tranh chấp. Và cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này ghét đứa nọ, cái đó không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiên. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương. Thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để sát sớm, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dụng được đâu. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy giá trị. Bởi vì cái từ bi nó phải cấu trúc nhiều ngày và nó phải đụng chạm nhiều ngày, nó mới rõ được cái giá trị của từ bi. Nó nắm được cái từ bi nó mới thực hiện từ bi được. Còn nắm được từ bi làm sao nó thực hiện từ bi được. Mình biết mình là mẹ hiền. Mà đối với con nó nói một tiếng thôi xung khắc trong óc mình, bực được. Mẹ làm sao bực? Mẹ phải tìm cái khả năng của con. Và phải làm sao cho con nó tiến hơn nữa. Vì nó có khả năng chống mẹ, là nó cũng có một cái trí khác hơn những đứa trẻ khác. Mà cái chống đó do đâu tạo cho nó chống? Nó bực chống hay là thương yêu chống? Nó ghét mẹ nó, nó chống mẹ nó. Thì mình phải tìm cái chiều hướng làm sao cho nó hết ghét. Để cho nó thấy rõ cái công mẹ của nó đối với nó thế nào. Và nó thương mẹ nó. Thì nó bỏ cái ghét, thì cái lầm từ của mẹ mới đưa vào tâm nó. Đó. Mình đã sanh nó ra là mình đã học chữ bi rồi, mà bây giờ mình không xây dựng cái lầm từ cho nó thì mất rồi, mất sự âu yếm giữa mẹ con rồi. Lớn lên rồi thì ở trong nhà nuôi rắn cái gì, nuôi một thằng con phản cách, nuôi làm chi đâu. Mà ai làm cho nó phản cách? Chính mình chịu sáng suốt mà đã làm cho con mình phản cách. Và nếu mình đầy đủ sáng suốt đó, thì mình thấy cái khía cạnh nào không có thể giúp đỡ nó tiến hóa thì mình dẹp đi, không nên sử dụng đâu. Chứ đừng thấy la nó sợ rồi bữa nay la mai la mốt la, nó sợ phép nó trở nên người hư. Mà xây dựng cho nó hiểu được cái tâm của người mẹ thương yêu nó, và nó phải biết thương yêu người mẹ. Lúc đó là cái tâm hữu dụng cho gia can và cho xã hội, mà kể cả ba cõi đều chứng minh người này thành đúng đạo. Tại thế, chứ không phải là phải sơ hồn phát luôn là thành Phật, nhưng mà cái cách cư xử, đối xử, sửa tâm đi tới nhà hạ cũng là trở về cõi trời được. Cho nên ta tu mọi khía cạnh, chứ không phải là tu một thứ một. Cho nên khi các bạn đang ngồi thiền tu đó, sáng gặp chuyện nữa, gặp người ta tới gây gỗ rồi, bây giờ mình phải nghĩ sao? Mình tích khắc mình phải ở đối phương. Tại sao đối phương nặng? Tại sao đối phương giận tôi? Họ thương yêu tôi hay giận tôi? Hay là ghét tôi hay giận tôi? Họ ích kỷ hay giận tôi? Mình phải tìm cái giận của đối phương, chứ đừng tìm cái giận cái chấp của mình. Tìm cái chấp mình là tự trói buộc nó sai. Cứ tìm cái chuyện của đối phương mà hiểu thì mình thấy té ra đối phương thương tôi mà ghét tôi, thương tôi mà độ tôi, thương tôi mà chỉ trích tôi. À, cái đó mới là cái cao kia. Vừa thương vừa xây dựng. Chỉ trích chừng nào lại xây dựng chừng nào. Mong thấy rõ cái thực chất của chính mình. Tôi có chính hành giả và mong hành giả độ họ nữa. Có những cái trường hợp nữa. Cho nên Phật là từ tâm, không có nói gì, nhưng mà chỉ xét đối phương. Vì đối phương ôm sẵn cái luật của trời để mà sống. Nó đi chạy đi đâu, nó không chạy khỏi cái luật của càn khôn vũ trụ. Nó chạy đâu, nó đi giấu ông trời, nhưng mà nó phải hít khí trời mà nó sống. Hít khí trời thì khí trời đã biết cái tâm trạng nó tới đâu, đã báo cáo lên hết. Nó phải hít khí trời và sống, tất nhiên trời biết nó. Sao? Cũng như con của con mà nhờ mẹ giúp đỡ tiền đi học, đó là mẹ đã biết tâm trạng của con. Làm sao con người giấu được ông trời? Không có một người nào giấu được ông trời hết. Cho nên ông trời luôn luôn gần với chúng ta. Cho nên chúng ta muốn thành đúng cái tình thương của ông trời thì phải hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, mà nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục để xây dựng trong vạn linh đồng tiến hóa. Đó là nhịn nhục trong sáng suốt. Còn nhịn nhục và làm thinh bỏ qua, không thèm nói, càng ngày càng nhịn càng ngu, cái đó cũng không nên nhịn làm gì. Cho nên cái học tu của Vô Vi là mỗi ngày phải đào gáp ra, đào tâm can tỳ thế thận ra để tìm thấy ánh sáng của chính mình. Rồi từ đó mình đặt cái luật trời trong tâm. Dễ sống không có khó khăn. Đi tới đâu mình thấy rõ mình là đối phương thì mình dễ sống. Mà mình khác hơn đối phương thì khó sống.